Lời kết. Cho đến bây giờ, nếu bạn đọc cuốn sách này với một mức độ chánh niệm hợp lý, bạn hẳn đã có được những hiểu biết về con đường thực hành đúng đắn. Nếu đã duy trì chánh tinh tấn, bạn sẽ có được một chút đà và sức mạnh cho tâm để tiếp tục bước đi trên con đường thực hành. Điều rất quan trọng hiện tại mà luôn luôn như vậy là hãy đối đãi với mọi người theo cách không đem lại bất kỳ tác hại nào. Chúng ta đã đề cập đến chánh ngữ và những cách thức khác nhau để phát triển phẩm chất này. Với những hiểu biết đã có, quan trọng nhất là chỉ nên nói về những gì chúng ta biết. Nếu làm như thế, pháp sẽ tuôn chảy tự nhiên, bởi vì nó đến từ góc độ của sự thật mà chúng ta đã nhận diện được. Thầy của tôi luôn rất nghiêm khắc về chuyện này. Ngài thường nói với tôi rằng, chỉ nói về những gì con biết, nếu không chắc, hãy im lặng. Vài người trong số các bạn sẽ trở thành những vị thầy. Vì vậy, bạn sẽ trực tiếp thấy được rằng nói về pháp từ những gì bạn hiểu biết sẽ dễ dàng như thế nào. Nó tuôn chảy tự nhiên, không cần phải nỗ lực gì cả. Bạn rất dễ miêu tả sai pháp khi không hiểu biết trọn vẹn. Sự thực hành này được trao truyền lại từ truyền thống cổ xưa và thuần khiết được bảo tồn nguyên vẹn do những hành giả và các vị thầy của họ luôn tuân thủ các nguyên tắc này trong suốt nhiều năm kể từ thời Đức Phật. Nói lời không nên hoặc nói nhiều hơn mức cần thiết có thể đem lại nhiều sự bối rối trong tâm, nhưng mặt khác, không nói gì hết cũng có thể gây ra sự khó hiểu. Nếu không chắc chắn, thì tốt hơn là chỉ nên lánh đi chỗ khác và tập trung vào việc thực hành của bạn hơn là thuyết pháp về những thứ bạn có ít hiểu biết. Khi sự hiểu biết đến, việc chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm với các hành giả khác có thể giúp ích cho pháp hành của bạn. Do đó, nếu được hỏi, hãy chia sẻ kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình bằng mọi cách. Nhưng nếu không được hỏi, hãy để những người khác tự tìm ra con đường của mình. Sự hiểu biết tốt nhất luôn đến từ trải nghiệm thực tế. Chỉ có bạn mới biết được tâm mình. Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức theo cách này là một hành động bố thí, dana. Và với bất kỳ hành động bố thí nào, tâm tham sẽ tự động bị đẩy lùi, cho phép trí tuệ thế chỗ trong cuộc sống của bạn. Giờ đây, việc thực hành của bạn đã bắt đầu phát triển và có đà quán tính. Tôi muốn nói vài lời giúp bạn tăng thêm phần tự tin trong việc thực hành của mình. Sự tự tin có thể giúp bạn hiểu rằng pháp hành này, khi áp dụng đúng cách, có thể thực sự theo bạn khắp nơi. Nó sẽ đem lại kết quả. Nhiều hành giả không tin rằng có thể tích hợp việc thực hành vào trong đời sống hàng ngày. Nhưng tôi đang nói với bạn rằng điều đó là hoàn toàn khả thi. Nếu thực hành đúng, bạn có thể khai mở trí tuệ và tìm thấy động lực cần thiết để giải thoát bản thân khỏi dòng luân hồi đau khổ này. Việc tìm thấy sự giác ngộ thông qua thực hành song song với các hoạt động thường nhật là hoàn toàn nằm trong khả năng thực hiện được. Mọi thứ bạn cần cho sự hiểu biết sinh khởi đã hiện hữu vào lúc này. Tất cả đã sẵn sàng ngay trước mặt. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và bất kỳ mối quan hệ nào xung quanh đều là những chất xúc tác mạnh mẽ để khai mở trí tuệ. Thế giới tự nhiên và thế giới động vật, nếu bạn dành thời gian quan sát kỹ lưỡng, cũng sẽ là nguồn cảm hứng và hiểu biết lớn lao. Khi đến các khóa tu, bạn có thể tạo ra không gian và sự tĩnh lặng trong tâm, đem đến cơ hội để quan sát kỹ lưỡng hơn và nghiên cứu các thói quen cùng với những sự phản ứng đang góp phần cấu thành nên cuộc sống của bạn. Từ những quan sát này, trí tuệ, sự hiểu biết sẽ được củng cố. Bạn sẽ có những công cụ hữu ích để có thể sử dụng khi đối mặt với sự xuất hiện liên tục của các phiền não là tham, sân và si. Hiểu rõ được bản chất của những phiền não này thật sự là tất cả những gì bạn cần trên con đường theo đuổi trí tuệ. Mong muốn của tôi là vài điều trong cuốn sách này sẽ đem đến hiểu biết cho bạn, và từ đó bạn có thể thực hành một cách đúng đắn. Nếu bạn có thể đạt được sự đúng đắn và ổn định trong pháp hành bằng việc phát triển chánh niệm và vận dụng chánh kiến, thì tâm sẽ cân bằng và đích đến cuối cùng chắc chắn sẽ hiển lộ. Vào lúc này, chúng ta vẫn chưa chứng ngộ, nhưng chúng ta đang giác ngộ. Chúng ta đang đi trên con đường của mình và các tuệ giác đang đến. Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng, Tâm đang sinh và diệt trong mỗi khoảnh khắc, và chúng ta không thể duy trì các phẩm chất hoặc tuệ giác trừ khi chúng ta liên tục phát triển chúng theo thời gian. Tuệ minh sát sẽ để lại những di sản của nó, nhưng bạn phải thu nhặt chúng lên và mang theo khi tiến về phía trước, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, nếu không chúng sẽ bị suy giảm. Đó là lý do tôi nói rằng chúng ta đang giác ngộ, bởi vì đây là một quá trình đang diễn ra và luôn thay đổi trong từng khoảnh khắc. Tuệ minh sát là sức mạnh sẽ đem đến cảm hứng và sự thúc bách khiến bạn nỗ lực trong pháp hành. Trí tuệ luôn luôn chỉ ra con đường cho chúng ta đi. Nó chỉ biết một con đường duy nhất, và đó chính là con đường hướng đến sự thật tối hậu, Niết Bàn, Nibbana. Vì vậy, xin hãy tiếp tục thực hành một cách không ngừng nghỉ. Đừng dừng lại. Khoảnh khắc này là hiện thực của bạn. Công việc của bạn là hãy chánh niệm nhẹ nhàng trên những gì nhận biết được ở tất cả các cửa giác quan vào lúc này. Chỉ thế thôi. Quá khứ thì đã qua và tương lai thì chưa đến. Cả hai thứ ấy đều là những khái niệm và có tiềm năng đem đến khổ đau. Chúng không có thật. Ngay bây giờ, trong khoảnh khắc này, bất cứ thứ gì xuất hiện và bất cứ thứ gì mất đi, ngay cả cái chết, cũng không sao cả. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028-362-08-438, website diệupháp-âm.net, kênh YouTube, youtube.com/diệu-pháp-âm.
Chú giải thuật ngữ Pali. Bạn sẽ tìm thấy dưới đây những từ Pali đã được sử dụng thường xuyên trong quyển sách này. Phần giải thích của bản chú giải dù không thật toàn diện, nhưng cũng vừa đủ để bạn có thể hiểu được nội dung trong sách. Xin hãy tham khảo thêm các sách Phật Pháp và từ điển khác để biết những định nghĩa toàn diện hơn. Adithana, sự kiên định, quyết tâm. Adosa, vô sân, tâm từ. Akusala, xem thêm Kusala. Bất thiện, không thiện xảo, không lợi lạc. Anapanasati hay Anapana, chánh niệm trên hơi thở. Anatta, xem thêm Atta. A, vô ngã, không có bản ngã, không có cá nhân, không có một thực thể thường hằng, hay một tự ngã, một cái tôi, một linh hồn, không có thực thể tự tồn tại. B, không có gì tự thân sinh khởi hoặc từ một nguyên nhân duy nhất, và không có gì có thể tự mình tồn tại hoặc tự phát triển. C. Một trong ba đặc tính phổ quát của thực tại. Xem thêm Dukkha và Anicca. Hiểu biết về vô ngã là một trí tuệ giải thoát, Panya. Anicca. A. Vô thường. Tất cả các hiện tượng bị điều kiện hóa đều không tồn tại vĩnh cửu. Mọi thứ một khi đã sinh ra thì sẽ biến đổi và hoại diệt. B. Một trong ba đặc tính phổ quát của thực tại. Xem thêm Dukkha và Anatta. Hiểu biết về vô thường là một trí tuệ giải thoát, Panna. Anusaya, phiền não ngủ ngầm. Appamada, sự chú ý, sự không sao lãng, sự chuyên cần, có chánh niệm về bản thân. Theo nghĩa đen là không hay quên. Arahant, người đã giải thoát, bậc giác ngộ hoàn toàn, A-la-hán. Asamoha, Sampajanya, sự tỉnh giác về vô si, hiểu biết về vô thường, khổ và vô ngã. Atapi, chỉ sự cố gắng, nỗ lực, hăng hái. Atta, cái tôi, bản ngã. Avijja, đồng nghĩa với Moha. Ayoniso Manasikara, A, thái độ sai, tâm trạng sai, sự chú ý sai. B. Phi như lý tác ý, ngược lại với Yoniso Manasikara. Bhavana, sự phát triển tinh thần, thiền định. Bhavana Maya Panya, trí tuệ hoặc sự hiểu biết có được bằng sự kinh nghiệm trực tiếp thông qua việc phát triển tinh thần, tu tuệ. Bhava Tanha, lòng khao khát được tồn tại, hữu ái. Bhikkhu, vị tu sĩ xuất gia trọn vẹn, tỳ khưu, thành viên của tăng già. Bodhihanga, bảy yếu tố giúp chứng ngộ, thất giác chi, cũng được gọi là Sambodhihanga. Chaitana, sự mong muốn, ý định, tác ý. Chaitasika, tâm sở, ý nói đến 52 tâm sở trong vi diệu pháp, một số trung tính, một số thiện, một số bất thiện. Chanda, ý định, khát vọng, sự nhiệt tâm, sự ham muốn thiện lành, tâm sở dục. Chintamaya Panya, trí tuệ hoặc kiến thức có được do suy nghĩ và lập luận, do sự phân tích bằng trí óc, tư tuệ. Chitta, tâm. Chittanupassana, quán tâm. Dana, sự bố thí, cúng dường, rộng lượng. Dhamma, a, đối tượng bị điều kiện hóa, vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, thiên nhiên. B, lời dạy của Đức Phật, pháp hành. Dhammanupassana, quán pháp. Dhamma Vichaya, sự khám phá các hiện tượng, sự khám phá các pháp, trạch pháp. Ditthi, góc nhìn, niềm tin, ý kiến có tính tư biện. Miccha Ditthi, tà kiến. Samma Ditthi, chánh kiến. Domanassa, bất kỳ cảm giác không hài lòng nào, cảm giác tổn thương về tinh thần, thọ ưu. Dosa, ghét, giận dữ, bất kỳ dạng nào của ác cảm hoặc không thích, bao gồm cả buồn, sợ, chống đối, sân. Dukkha, a, bất toại nguyện, khổ khổ, sự đau khổ. B, sự đau khổ do bản chất vô thường, biến hoại, hoại khổ. C, bản chất không toàn vẹn của sự hiện hữu, của tất cả các hiện tượng bị điều kiện hóa, do duyên mà thành. D, một trong ba đặc tính phổ quát của thực tại. Xem thêm Anicca và Anatta. Hiểu biết về khổ là một trí tuệ giải thoát, Panya. Dukkha Dukkha, bất toại nguyện, bất như ý, sự khổ, đau khổ. Gochara Sampajanya, sự tỉnh giác hay trí tuệ, biết rằng chỉ có các quá trình vật lý và tâm, tỉnh giác hành xứ. Indriya, ngũ căn, chánh niệm, định, tinh tấn, tín và trí tuệ. Chana, thiền định. Kamachanda, sự ham muốn dục trần. Kama, nghiệp, hành vi có chủ ý, trên thân, khẩu, ý. Kamasakata, Jnana Sammadithi, chánh kiến về nghiệp, biết rằng mọi người sống theo nghiệp của mình. Kayanupassana, quán niệm trên thân. Khanda, năm uẩn hay nhóm, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Kilesa, phiền não, các phẩm chất bất thiện của tâm, biểu hiện dưới dạng tham, sân và si. Xem thêm Lobha, Dosa và Moha. Kusala, xem thêm Akusala, thiện, khéo léo, có ích. Lobha, tham, bất kỳ dạng nào của sự ham muốn hoặc thích thú, đồng nghĩa với Tanha. Magga Jnana, thánh đạo tuệ, dẫn đến giải thoát. Magga Phala, nghĩa đen là đạo và quả, đồng nghĩa với sự chứng ngộ. Metta, tâm từ, tình thương không dị kỷ, vô điều kiện. Metta Bhavana, thiền tâm từ. Miccha Ditthi, tà kiến. Moha, sự si mê, sự ngu dốt, không hiểu biết, không thấy được thực tại, đồng nghĩa với Avijja. Mudita, Tâm hỷ, niềm vui có tính đồng cảm, vị tha với hạnh phúc của người khác. Nama, danh, từ dùng chung cho thọ, tưởng, hành và thức. Namarupa, danh sắc. Nhana, đồng nghĩa với Panya. Nekhamma, xuất ly, tự do khỏi phiền não. Nibbana, niết bàn, thực tại tối hậu, sự chấm dứt hoàn toàn của tham, sân và si. Nirodha, sự đoạn diệt. Pali, tên gọi của ngôn ngữ sử dụng để ghi lại kinh điển Phật giáo lần đầu tiên, kinh Pali Nguyên Thủy. Panya, trí tuệ, hiểu biết, kiến thức, tuệ minh sát, đồng nghĩa với Jnana. Panyati, thực tại tương đối, khái niệm, tục đế. Paramattha, thực tại tối hậu, chân đế. Parami, ba la mật, những năng lực tiềm tàng. Bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. Pariyutthana, phiền não tác động. Passadi, khinh an. Piti, sự vui sướng, nhiệt tình, trạng thái mê ly, hỷ. Puthuchana, phàm nhân, phàm phu, nghĩa đen là người thuộc số đông công chúng, kẻ trần tục, người chưa chứng ngộ. Rupa, sắc, tiến trình vật lý, tính vật chất. Sakcha, sự thật, nhiều nghĩa. Sadda, tín, lòng tin, sự tự tin. Samadhi, định, sự tĩnh lặng, sự tĩnh mịch hoặc ổn định của tâm. Samatha, thiền chỉ, thiền định. Samsara, dòng luân hồi, dòng tái sinh. Samma Achiva, chánh mạng. Samma Dithi, chánh kiến. Samma Kammanta, chánh nghiệp. Samma Samadhi, chánh định. Samma Sankappa, chánh tư duy. Samma Sati, chánh niệm. Samma Vacha, chánh ngữ. Samma Vayama, chánh tinh tấn. Samvega, cảm giác hối hả, gấp rút trên con đường tâm linh. Samudaya Sakcha, tập đế trong tứ diệu đế, sự thật về nguyên nhân của khổ. Sankhara, cấu tạo nên tâm, hành. Sankhara Dukkha, hành khổ, bản chất không toàn vẹn của tất cả các pháp hữu vi. Sanya, tưởng, sự nhận ra, nhớ ra. Sappaya Sampajana, thích nghi tỉnh giác về sự thích hợp. Sati, chánh niệm. Satima, chỉ sự chánh niệm. Satipatthana Sutta, kinh niệm xứ. Xem thêm Kayanupassana, Vedananupassana, Chittanupassana và Dhammanupassana. Sati Sambochanga, niệm giác chi, yếu tố giác ngộ của chánh niệm. Sati Sampajanya, chánh niệm và tỉnh giác. Sati Sampayutta, tập hợp các tâm thiện đồng sinh. Sataka Sampajanya, tỉnh giác về mục đích, sự biết rõ một ý, lời nói hay hành động là thiện hay không. Sila, giới, hệ thống đạo đức. Somanassa, thọ hỷ, bất kỳ một cảm giác vui, dễ chịu, thích thú nào về tinh thần. Sukha, thọ lạc. Sutamaya Panya, văn tuệ, trí tuệ có được thông qua việc đọc hoặc nghe. Sutta, kinh Phật. Tanha, đồng nghĩa với Lobha. Upekha, A, cảm xúc và cảm giác, Vedana, trung tính. B, sự bình thản, trầm tĩnh, một trạng thái tinh thần thiện lành. Vedana, cảm thọ, dễ chịu, khó chịu hoặc trung tính, trên thân hoặc trên tâm. Vedana Nupassana, quán thọ. Vichara, tâm sở tứ, suy nghĩ được duy trì liên tục, sự bám liên tục của tâm trên đề mục. Vichaya, sự tìm hiểu. Vijnana, thức, sự nhận thức, tâm biết. Vipaka, quả, của nghiệp, hậu quả, kết quả. Viparinama dukkha, hoại khổ, sự đau khổ do thay đổi. Vipassana, tuệ giác, thiền minh sát. Vipassana, jnana, tuệ minh sát, nhiều cấp độ của tuệ minh sát. Viriya, tinh tấn, nỗ lực, chánh tinh tấn, cần mẫn, duy trì các phẩm chất thiện. Vitakka, tâm sở tầm, suy nghĩ có logic, định hướng. Vitikkama, phiền não thô, được dùng để mô tả. Kilesa, được thực hiện bằng ngôn ngữ hoặc hành động. Yoniso Manisikara, A. Thái độ đúng, tâm trạng đúng, sự chú ý đúng. B. Như lý tác ý. Lời cảm ơn. Cuốn sách này là thành quả của sự nỗ lực cộng tác giữa Sayadaw Utechaniya, Mathet Musumi Sasirai, Tony Riddon, bản thân tôi và nhiều hành giả khác. Tư liệu chính của cuốn sách được lấy từ nhiều nguồn, chủ yếu từ các buổi phỏng vấn với chính Sayadaw, các bản dịch, bản ghi chép lại từ những bài giảng khác nhau và các buổi trình pháp với Ngài tại nhiều khóa tu mà Ngài đã dẫn dắt mỗi năm trên toàn thế giới. Nội dung của quyển sách được thực hiện dưới dạng tự truyện để đem đến cho người đọc một cái nhìn rõ hơn về chuyến hành trình độc nhất vô nhị của Sayadaw trên con đường thực hành Vipassana. Tôi xin ghi nhận sự đóng góp lớn lao của những người có tên sau đây đối với quyển sách này. Biên soạn và dịch: Mathet Musumi Sasirai. Chuyển thể từ bản ghi âm và đánh máy: Tony Redden, Martin Kamine, Chan Lifon và Chiu Senpin, SB. Đọc soát: Lorazan, Mathet Musumi Sasirai, Steve Armstrong, Hotuk Klun và Thomas John. Trình pháp phần trầm cảm: Hakon Solarin, Mia Bittlestone, Zach Hesley, Tỳ Khưu Ophasa và Christopher Ladue, Uvimala. Trình pháp phần tinh thần hành thiền: Hotuk Klun, Chan Lifon, Chiri Pavlik, Ilona Fisterova, Vance Prior, Hakon Solarin, Christian Maxie, Uviveka, Raul Sadanya, Udamasara, Heidi Che và Evie Hitch. Hợp đồng: Lorazan và nhóm Wisdom Streams. Những người tham gia đóng góp: các hành giả ẩn danh bằng những kinh nghiệm của họ. Hình ảnh: Josh Hesley, Tỳ Khưu Ophasa. Và những đóng góp của Christine French và Timothy Wynne Harris. Với tất cả lòng biết ơn sâu sắc, Robert French, người viết, biên soạn và chịu trách nhiệm biên tập. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72-14 Phú Mỹ, Phú Hòa Đông, Củ Chi. Điện thoại 028-3620-8438 hoặc 028-3993-4238.
Website diệupháp-âm.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm.